Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Mai Vân, Trọng Nghĩa, Minh Anh xin kính chào các thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 28 tháng 10 năm 2011.
Công ty năng lượng nguyên tử Nhật Bản bắt đầu nghiên cứu khả thi nhà máy điện hạt nhân thứ hai cho Việt Nam.
Giáo sứ Thái Hà đòi chính quyền thành phố Hà Nội trả lại tu viện.
Tăng trưởng kinh tế Thái Lan có thể mất gần 2% trong năm nay vì nạn lụt.
Trung Quốc kiểm duyệt thông tin trên Internet về các vụ bạo loạn ở Hồ Châu.
Báo Nhật tố cáo máy chủ tại Trung Quốc đã mở loạt tấn công tin học vào các cơ sở của Nhật Bản.
Liên Hiệp Quốc và NATO chính thức kết thúc chiến dịch Libya.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc trợ giúp châu Âu, một dự án gây nhiều lo ngại.
Anh Quốc không thể hờ hững với khủng hoảng khu vực đồng euro, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London.
Kính thưa quý vị, công ty năng lượng nguyên tử Nhật Bản bắt đầu nghiên cứu khả thi nhà máy điện hạt nhân thứ hai cho Việt Nam. Theo tin từ trang web báo Denki Shimbun ngày hôm nay, công ty năng lượng nguyên tử Nhật Bản, Japan Atomic Power Company, đã bắt tay vào việc nghiên cứu khả thi công trình xây dựng nhà máy hạt nhân Ninh Thuận 2 tại Việt Nam. Căn cứ vào hợp đồng đã ký với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tháng 9 vừa qua, phía Nhật Bản phải đệ trình báo cáo vào tháng 3 năm 2013. Nội dung nghiên cứu bao hàm việc khảo sát ngay tại hiện trường về sự hiện diện hay không của các vết nứt địa chất, địa hình vùng đáy biển cạnh khu vực nhà máy, các dòng thủy triều, nhiệt độ nước biển, cũng như nhiều yếu tố khác. Cùng lúc, công trình nghiên cứu khả thi cũng phải phác thảo kế hoạch bố trí các bộ phận của hai lò phản ứng hạt nhân chạy bằng nước nhẹ mà phía Nhật Bản dự trù lắp đặt cho nhà máy. Căn cứ vào bản báo cáo của đối tác Nhật Bản, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hoàn chỉnh bản thiết kế của nhà máy điện hạt nhân thứ hai ở Ninh Thuận để đệ trình Quốc hội Việt Nam phê duyệt. Thoạt đầu, Việt Nam muốn hoàn tất công trình này vào năm 2021. Tuy nhiên, tháng 7 vừa qua, thời hạn đó đã được rút ngắn một năm, và nhà máy này dự trù đi vào hoạt động vào năm 2020. Xin nhắc lại là chính quyền Việt Nam đã quyết định xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ở vùng duyên hải miền Trung hai nhà máy điện nguyên tử, mỗi nhà máy bao gồm hai lò phản ứng hạt nhân. Sau khi đã giao nhà máy thứ nhất cho phía Nga thực hiện, Việt Nam đã chọn công nghệ Nhật Bản cho nhà máy thứ hai. Theo báo Mainichi ngày 25 tháng 10 vừa qua, hợp tác hạt nhân Việt-Nhật sẽ là một trong những chủ đề quan trọng nhân chuyến công du Nhật Bản của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 2 tháng 11 sắp tới. Trả lời phỏng vấn của tờ báo Nhật, mới đây Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiết lộ rằng nhân chuyến công du đó, hai nước sẽ chính thức hóa công cuộc hợp tác này. Lẽ dĩ nhiên, Tokyo đã quyết định cho Hà Nội vay vốn với lãi suất hạ để thực hiện dự án điện hạt nhân với công nghệ Nhật Bản.
Giáo sứ Thái Hà đòi chính quyền thành phố Hà Nội trả lại tu viện. Theo nguồn tin từ Giáo sứ Thái Hà, chiều hôm qua, nhiều giáo dân, linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đã kéo đến Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa Hà Nội để nộp đơn yêu cầu trả lại tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Theo lá đơn này, từ năm 1959, quận Đống Đa đã chiếm với danh nghĩa là mượn ngôi nhà chính của tu viện để làm bệnh viện Đống Đa, và đến thập niên 1970 đã chiếm tòa nhà còn lại của tu viện cũng để làm bệnh viện này. Đối với giáo sứ Thái Hà, việc các cơ quan mượn rồi biến tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội thành bệnh viện Đống Đa là hoàn toàn trái với hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Mặt khác, theo lá đơn nói trên, kể từ khi bị mượn, cơ sở tu viện này đã bị sử dụng không đúng mục đích, nhiều cơ sở bị biến cải và để hư hỏng, xuống cấp nặng nề, thậm chí sử dụng làm nơi ăn chơi trụy lạc. Do nhu cầu phục vụ cho nên từ năm 1996, nhà thờ Thái Hà dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đã nhiều lần đề nghị trả lại tu viện cho nhà dòng và giáo xứ, nhưng chưa được giải quyết. Nay dòng Chúa Cứu Thế giáo xứ Thái Hà ngày càng gặp khó khăn trong việc phục vụ một số lượng đông đảo giáo dân và nhân dân. Nhiều dự án, chương trình phục vụ những người nghèo, những người kém may mắn trong xã hội đã không thể thực hiện được. cho nên giáo sư Tây Hà làm đơn yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trả lại tu viện này.
Hàn Quốc tiến hành đối thoại với 5 nước Đông Nam Á vùng sông Mekong về hợp tác kinh tế và phát triển. Hãng tin Yonhap cho biết, vào hôm nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc và đồng nhiệm của 5 quốc gia Đông Nam Á ven bờ sông Mekong là Campuchia, Lào, Miến Điện, Việt Nam và Thái Lan đã tiến hành cuộc đối thoại đầu tiên tại Seoul nhằm thúc đẩy sự hợp tác kinh tế và phát triển. Qua hoạt động này, Hàn Quốc, nền kinh tế đứng hàng thứ tư ở châu Á, muốn tăng cường quan hệ ngoại giao với một khu vực giàu có tài nguyên. Phát biểu khai mạc cuộc đối thoại, Ngoại trưởng Kim Sung Hoan cho biết, khu vực sông Mekong dồi dào về tài nguyên thiên nhiên và nhân lực. Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế mà khu vực này đạt được trong những năm gần đây cho thấy khả năng biến đổi những tiềm năng tăng trưởng thành hiện thực. Hết lời trích. Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư khai thác trong một khu vực có tiềm năng lớn về thủy điện, gỗ, khoáng sản và đang thăm dò các dự án tại đây. Cuộc đối thoại giữa Hàn Quốc và 5 nước ven bờ sông Mekong đã được tổ chức theo đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hồi tháng 10 năm ngoái, khi ông đến Hà Nội tham dự hội nghị Hàn Quốc-ASEAN. Sau cuộc gặp, Hàn Quốc và 5 nước Đông Nam Á ven bờ sông Mekong sẽ ký một thỏa thuận quan hệ đối tác mang tên Tuyên bố sông Hàn. Hiện nay, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan đang phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Hàn Quốc bày tỏ sự thông cảm và cam kết là Seoul sẽ tìm mọi cách giúp đỡ các nước. Theo chương trình, Ngoại trưởng Hàn Quốc còn có các cuộc hội đàm song phương với từng đồng nhiệm Đông Nam Á.
Tăng trưởng kinh tế Thái Lan được dự báo đã sẽ mất gần 2% trong năm nay vì nắng lụt. Ngân hàng Trung ương Thái Lan vào hôm nay loan báo GDP của nước này trong năm 2011 sẽ chỉ còn là 2,6% thay vì 4,1% như từng được dự báo trước đây do nạn lũ lụt đang hoành hành. Theo Ngân hàng Thái Lan, nhiều vùng bị ngập nước đã tác hại đến cả sản xuất nông nghiệp lẫn công nghiệp, làm cho mức tăng trưởng trong quý tư bị trì trệ. Hiện nay tại Thái Lan, đã có hàng trăm công ty xí nghiệp phải đóng cửa, với cả nửa triệu người thất nghiệp, đặc biệt trong ngành công nghiệp xa hơi và điện tử. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng, thì dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan còn có thể bị hạ thấp thêm nữa, nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi khu trung tâm thủ đô Bangkok bị ngập nặng. Cho đến hôm nay, khu vực kinh doanh tài chính của Bangkok vẫn còn khô ráo, trong lúc mà khu vực phía bắc thủ đô đã bị ngập nước khá cao. Chính quyền Thái Lan không loại trừ khả năng là thủ đô 12 triệu dân có nguy cơ bị hoàn toàn ngập nước và trong nhiều ngày. Từ Bangkok, thông tin viên Arnaud Dubus cho biết thêm chi tiết về tình hình hôm nay.
La vieille ville de Bangkok est en partie inondée.
Tình hình mỗi nơi mỗi khác tại các khu phố cổ ở phía tây chỉ bị ngập một phần và nước không quá 30 cm. Tại các khu vực phía bắc Bangkok, người dân đang phải lội trong 1-2 mét nước, kể cả tại khu chợ Chatuchak mà du khách rất thích lui tới. Ngược lại, những khu ở trung tâm hơn thì vẫn khô ráo. Chính quyền Bangkok đang muốn dùng chất nổ để tạo ra những lỗ hổng ở một số con đường và xa lộ ở phía đông thủ đô, mục đích là mở đường cho nước lũ thoát ra biển, ra vịnh Thái Lan. Dự án này chưa được hoàn toàn thông qua nhưng hiện được nhiều người đề cập đến. Trong tình hình lụt lội hiện nay, rõ ràng là ngành công nghiệp, tức là kinh tế Thái Lan, có nguy cơ bị tê liệt. Hiện có ít nhất 14.000 công ty phải đóng cửa và 7 khu công nghiệp bị ngập nước. Người ta đã biết là tăng trưởng Thái Lan sẽ mất đi 2% trong năm 2011, và vấn đề dài hạn là uy tín của Thái Lan đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Chính quyền hiện nay đã chứng tỏ là không xử lý tốt cuộc khủng hoảng, cho nên có thể làm cho giới đầu tư phần nào mất đi sự tin tưởng.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Trung Quốc kiểm duyệt thông tin trên Internet về các vụ bạo loạn ở Hồ Châu. Chính quyền Trung Quốc hôm nay đã kiểm duyệt những thông tin trên mạng Internet về các vụ đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và công an ở thành phố Hồ Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Theo tin từ trang thông tin điện tử của tỉnh Chiết Giang, nhiều xe hơi đã bị hư hại và nhiều người bị thương trong các vụ bạo loạn kéo dài hơn một ngày trời từ thứ Tư cho đến hôm qua và có sự tham gia của hàng ngàn người. Nguyên nhân của các vụ bạo loạn này là việc tăng thuế doanh nghiệp đánh vào các công ty dệt may tập trung rất đông tại thành phố này. đây được coi là một trong những vụ biểu tình bạo động lớn nhất tại Trung Quốc trong những tháng vừa qua. Đài truyền hình Hồng Kông tối qua cũng đã chiếu các hình ảnh cảnh sát gia chiến được triển khai trên đường phố và nhiều cửa hàng bị đập nát cửa kính. Theo một trang web của chính quyền địa phương, 28 người đã bị bắt giữ và chính quyền đã thi hành các biện pháp cứng rắn để trấn áp biểu tình. Đối với chính quyền Bắc Kinh, những thông tin và những hình ảnh về các vụ bạo loạn nói trên là rất nhạy cảm, cho nên họ đã nhanh chóng ngăn không cho những người sử dụng các mạng xã hội phát tán rộng rãi hơn nữa. Trên các công cụ tìm kiếm, địa danh nơi xảy ra bạo loạn cũng như các từ thuế và biểu tình đều bị ngăn chặn hôm nay.
Báo chí Nhật Bản tố cáo, máy chủ đặt tại Trung Quốc đã mở nhiều cuộc tấn công tin học vào các cơ sở ngoại giao của Nhật Bản. Theo nhật báo Yomiuri Shimbun vào hôm nay, nạn nhân của các vụ tấn công là hàng chục máy tính của các phái bộ ngoại giao Nhật Bản ở nhiều nước, cụ thể là tại Pháp, Hà Lan, Miến Điện, Mỹ, Canada, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đã có ít nhất hai máy chủ chuyên thu nhận dữ liệu đánh cắp được phát hiện tại Trung Quốc. Tin tặc đã sử dụng loại virus mang tên Backdoor Agent MOF gài vào máy tính của các đại sứ quán và lãnh sự quán Nhật Bản. Loại virus này có khả năng bẻ khóa an toàn của một máy tính, mở đường cho hacker từ xa truy cập vào bên trong hệ thống để ăn cắp dữ liệu. Theo Yomiuri, các máy chủ đứng đằng sau các vụ tấn công có cùng một tên miền với các máy từng được sử dụng trong các vụ đánh phá nhắm vào tập đoàn Google của Mỹ và hàng chục công ty xí nghiệp khác trong thời gian gần đây. Vào hôm nay, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản khẳng định rằng không có thông tin nhạy cảm nào bị đánh cắp. Thế nhưng, ông từ chối bình luận về các thông tin do báo Yomiuri tiết lộ. Trên đây không phải là trường hợp duy nhất. Nhật báo Asahi Shimbun trong tuần này đã cho biết là máy tính của Hạ viện Nhật Bản tại Tokyo cũng là nạn nhân của một cuộc tấn công tin học, cũng từ một máy chủ đặt tại Trung Quốc. Tin tức về các vụ tin tặc tấn công vào máy tính Nhật Bản được đưa ra sau khi Tokyo cho mở điều tra về các hành vi đánh cắp thông tin về phi cơ quân sự và các trung tâm hạt nhân lưu trữ trong hệ thống máy tính của tập đoàn công nghiệp nặng Nhật Bản Mitsubishi Heavy Industries.
Liên Hiệp Quốc và NATO chính thức kết thúc chiến dịch Libya. 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào hôm qua đã nhất trí thông qua quyết định chấm dứt chiến dịch can thiệp quân sự ở Libya, được NATO khởi sự từ tháng 3 năm 2011. Nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 17 tháng 3 đã thiết lập một vùng cấm bay tại Libya và cho phép sử dụng mọi phương thức để bảo vệ thường dân. Xin nhắc lại là chiến dịch của quốc tế can thiệp võ trang vào Libya diễn ra một tháng sau cuộc nổi dậy chống lại chính quyền Gaddafi. Từ New York, thông tín viên Karim Lebour cho biết thêm chi tiết về cuộc bỏ phiếu.
Sept mois après avoir autorisé l'usage de la force en Libye et imposé une zone d'exclusion aérienne, le Conseil de sécurité met un terme aux opérations militaires.
7 tháng sau khi cho phép sử dụng sức mạnh ở Libya và áp đặt một vùng cấm bay, Hội đồng Bảo an vừa kết thúc chiến dịch quân sự do Liên minh Bắc Đại Tây Dương đảm nhiệm. Nhiệm vụ của NATO như vậy sẽ chính thức kết thúc vào 12 giờ khuya ngày thứ Hai 31 tháng 10. 15 nước thành viên của hội đồng đã bỏ phiếu vì những lý do rất khác nhau. Cuộc can thiệp quân sự vào Libya đã gây nhiều mối bất đồng khá sâu sắc, nếu các nhà ngoại giao Anh và Pháp nói đến niềm hãnh diện vì đã tham gia chiến dịch giải phóng Libya, thì ngược lại đại sứ Nga đã cảm thấy nhẹ nhõm khi đóng lại được giai đoạn trong đó NATO ngang nhiên vượt quá quyền hạn của mình. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu hôm qua vẫn chưa kết thúc hoạt động của Liên Hợp Quốc tại Libya. Hội đồng Bảo an đã tỏ mối quan ngại trước việc vũ khí tràn lan ở Libya và sẽ đề nghị hỗ trợ tân chính quyền Libya về mặt an ninh.
Karim Lebour, New York RFI.
Sau Hội đồng Bảo an, đến lượt đại sứ các quốc gia NATO họp lại hôm nay tại Bruxelles, chính thức thông báo việc kết thúc chiến dịch oanh kích tại Libya, cho dù chính quyền lâm thời tại chỗ đã yêu cầu tiếp tục. Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya hôm thứ Tư vừa qua đã đề nghị duy trì sự hiện diện của NATO cho đến cuối năm. Theo họ, dù ông Gaddafi đã chết, nhưng những người trung thành với chế độ cũ vẫn rất nguy hiểm và vẫn là mối đe dọa đối với Libya. Đảng Hồi giáo Ennahda tại Tunisia chiến thắng trong cuộc bầu cử với hơn 41% số ghế trong quốc hội. Theo kết quả được Ủy ban bầu cử công bố tối qua, Ennahda giành được 41,47% số ghế quốc hội, tức là 90 trên tổng số 217 ghế. Bốn đảng lớn cánh tả giành được 73 ghế, trong đó đảng Đại hội Vì nền Cộng hòa về nhì với 30 ghế, phần còn lại được chia cho các đảng nhỏ. Theo quy định, thì đảng Hồi giáo thắng cử sẽ được quyền thành lập chính phủ lâm thời. Ennahda cho biết là sẽ liên minh với các đảng giành được nhiều ghế, ngoại trừ những đảng đã hợp tác với chế độ Ben Ali. Theo giới quan sát, các đảng đã bắt đầu thương lượng với nhau ngay sau cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa qua. Kết quả đàm phán sẽ chỉ được thấy sau buổi họp đầu tiên của quốc hội mới, mà nhiệm vụ trước tiên, trước khi bắt tay vào công cuộc soạn thảo hiến pháp, sẽ là đề cử một tổng thống mới cho Tunisia. Nhân vật này sẽ chỉ định thủ tướng. Chính phủ lâm thời này sẽ có nhiệm vụ lập ra lịch trình tổ chức tổng tuyển cử trong thời hạn một năm tới đây. Về phản ứng của quốc tế, thì Liên hiệp châu Âu vào hôm nay, qua lời của lãnh đạo ngoại giao bà Ashton, đã lên tiếng chúc mừng đảng Ennahda và cho biết là sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các định chế mới, hầu đáp ứng nguyện vọng dân chủ và tự do của người dân Tunisia. Hết lời dẫn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc trợ giúp châu Âu, một dự án gây nhiều lo ngại.
Quyết định của các lãnh đạo khu vực đồng euro nhờ đến sự trợ giúp của các nước đang trỗi dậy như Trung Quốc để giải quyết khủng hoảng nợ công đang gặp nhiều chỉ trích tại châu Âu. Hiện giờ đã trở thành cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới, Trung Quốc vẫn rất quan tâm đến sự ổn định và thịnh vượng của Liên hiệp châu Âu, nền kinh tế hàng đầu thế giới, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Hơn nữa, nhóm 27 nước châu Âu hiện là đối tác thương mại hàng đầu cũng như thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại tệ khổng lồ, được ước lượng là khoảng 3.200 tỷ đô la, tức là 6% dự trữ ngoại tệ thế giới, cho tới nay chủ yếu được giữ bằng đô la. Cho tới nay, Trung Quốc chưa xác nhận là nước này sẵn sàng cùng với các nước đang trỗi dậy khác tham gia vào quỹ bình ổn tài chính châu Âu, mà các lãnh đạo châu Âu đã quyết định nâng vốn lên thành 1.000 tỷ euro. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bắn đi một số tín hiệu khi tuyên bố qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao rằng Trung Quốc ủng hộ các biện pháp của châu Âu để đối phó khủng hoảng tài chính. Phát ngôn viên này cho biết Trung Quốc sẽ tìm phương cách để tăng cường hợp tác song phương trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Để tiếp nhận nguồn vốn từ các nước đang trỗi dậy như Trung Quốc, các lãnh đạo khu vực euro dự trù thành lập một quỹ đặc biệt dựa vào quỹ tiền tệ quốc tế. Theo tờ Nhật báo Financial Times số ra ngày hôm nay, Trung Quốc có thể đầu tư từ 50 đến 100 tỷ đô la vào quỹ bình ổn tài chính châu Âu hoặc vào quỹ đặc biệt nói trên. Tuy nhiên, tại Bắc Kinh hôm nay, giám đốc quỹ bình ổn tài chính ông Klaus Reckling cho biết hiện chưa có thương lượng nào với Trung Quốc về việc góp vốn vào quỹ này. Thứ trưởng tài chính của Trung Quốc cũng tuyên bố là họ chờ biết thêm chi tiết về hoạt động của cơ chế mới trước khi chính thức cam kết trợ giúp châu Âu. Dù sao, dự án nhờ Trung Quốc trợ giúp khu vực đồng euro đã bắt đầu gặp nhiều chỉ trích từ chính giới châu Âu do những nguy cơ về mặt tài chính cũng như về mặt biểu tượng của dự án này. Tại Pháp, cánh tả lo ngại là châu Âu sẽ phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Ứng cử viên tổng thống của đảng xã hội François Hollande đặt câu hỏi, làm sao có thể nghĩ rằng Trung Quốc trợ giúp vùng euro mà không đặt điều kiện gì? Đối với nghị sĩ châu Âu thuộc đảng bảo vệ môi trường Daniel Cohn-Bendit, chúng ta đã quyết định tự trói chân trói tay vào các nước đang trỗi dậy. Thật ra thì sự trợ giúp của Bắc Kinh chẳng có gì là mới mẻ, vì hiện giờ Trung Quốc đã nắm trong tay tổng cộng hơn 500 tỷ euro nợ công của châu Âu. Nợ của Hoa Kỳ mà Bắc Kinh đầu tư vào còn lớn hơn rất nhiều. Sự trợ giúp của Trung Quốc và các nước khác trong nhóm BRICS, tức là gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi, có thể sẽ được thảo luận tại cuộc họp thượng đỉnh nhóm G20 tuần tới tại Cannes, Pháp.
Thank you. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, sau một điểm báo của Minh Anh là tạp chí Văn hóa, nhân mùa trao các giải thưởng văn học Pháp, Thanh Hà giới thiệu cuốn sách Limonov của tác giả Emmanuel Carrère, được đề cử trên hai giải quan trọng là Renaudot và Descend. Kế đến là tạp chí Điện ảnh. Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim mang tựa đề Tintin và Bí mật của Kỳ Lân. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Anh Quốc không thể hờ hững với khủng hoảng khu vực đồng euro. Thông tin viên Lê Hải tường trình từ London.
Xin chào thông tin viên Lê Hải. Như anh cũng đã biết, hai cuộc hội nghị thượng đỉnh của châu Âu kết thúc vào tận lúc rạng sáng ngày 27 vừa qua cuối cùng cũng đã đưa ra được những quyết định quan trọng ban đầu để đưa châu Âu, đặc biệt là các nước trong khu vực đồng euro, thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ hiện nay. Nước Anh không nằm trong khu vực đồng euro nhưng cũng không thể hờ hững được với cuộc khủng hoảng trong khu vực eurozone. Vậy trước hết xin anh cho biết về những phản ứng của dư luận cũng như thị trường Anh sau những kết quả của thượng đỉnh eurozone đạt tại Brussels sáng sớm hôm thứ Năm vừa rồi.
Vâng, thưa anh, nước Anh không nằm ở trong khu vực sử dụng đồng euro nhưng mà là một thành viên rất quan trọng của cái quỹ tiền tệ quốc tế IMF, và ngoài ra có rất là nhiều ngân hàng thế giới đều nằm trụ sở ở Anh, cái khu vực tài chính, cho nên là các báo chí của Anh đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Có thể nói là gần như là họ không ngủ cùng với các lãnh đạo châu Âu họp tại Brussels. Thì sau một đêm không ngừng bình luận và hồi hộp chờ đợi, các đài truyền hình lớn của nước Anh đã vui mừng thông báo là thị trường chứng khoán thì cuối cùng phản ứng tích cực trước quyết định được đưa ra ở phiên thượng đỉnh bàn về kinh tế châu Âu ở Brussels. Đầu tiên là chỉ số FTSE, tức là cái chỉ số để đo cái thị trường chứng khoán nước Anh tăng, và đặc biệt là giá các cổ phiếu của ngân hàng Anh thì tăng rõ rệt, có trường hợp cá biệt là tăng đến 7-10% lận. Và tờ báo Guardian, tức là tờ báo có số lượng khá nhiều ở nước Anh này, chạy hàng tiếp rất là vui vẻ là các thị trường ăn mừng sau quyết định từ phiên thượng đỉnh Eurozone đồng ý xóa 50% nợ cho Hy Lạp. Trên mạng của tờ báo này thì còn dành riêng một chuyên mục liên tục cập nhật các phản ứng từ khắp nơi trên thế giới về đề tài này. Không khí nói chung là rất là tích cực, và hoặc là ít nhất thì là báo chí cũng ủng hộ cái chủ trương lạc quan của các chính trị gia người Anh hiện đang ngồi trên ghế lãnh đạo. Thủ tướng Anh David Cameron thì coi đây là thắng lợi cả về chính trị lẫn về kinh tế cho nước Anh ta.
Đó là về dư luận chung. Còn giới chính trị Anh có thái độ thế nào về cuộc khủng hoảng nợ công của châu Âu? Dường như là họ e ngại chính phủ Anh can dự vào việc giải cứu châu Âu.
Báo chí thì lạc quan nhưng mà nội bộ nước Anh không hề lạc quan. Anh có thể theo dõi cái cuộc họp của Quốc hội Anh về vấn đề này. Thì ông Bộ trưởng Tài chính Osborne lên trình bày cái kế hoạch và những cái gì nước Anh đã đạt được ở cái cuộc họp ở Brussels. Thì có quá một nửa nghị sĩ Quốc hội không có mặt. Và thực sự là họ không quan tâm, bởi vì cử tri Anh có lẽ là hiểu rất rõ là nếu mà cái cổ phiếu tăng giá trên thị trường chứng khoán thì chỉ làm lợi cho một số giới chủ tư bản mà thôi. Và nếu mà xóa nợ cho chính phủ Hy Lạp thì tức là các nước phải chi tiền ra từ ngân sách của mình, mà ngân sách đó thì là chính là từ tiền đóng thuế của người dân, và kéo theo sẽ là việc tăng thuế hoặc là cắt giảm các cái phúc lợi xã hội khác. Cho nên là ngay lập tức trong đêm thì ông Bộ trưởng Tài chính của Anh là George Osborne cũng phải chấn an dư luận về chuyện này, và ông lại phải lên đài BBC. Ông nói rằng là nước Anh không có phải góp tiền vào quỹ Eurozone. Thế nhưng người ta bình luận, và trong cái câu hỏi thì ông cũng xác nhận là nước Anh không phải đóng tiền Eurozone nhưng vẫn phải đóng tiền cho quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Và cuộc giải cứu thâm hụt ngân sách của châu Âu lần này thì cũng phải dựa nhiều vào các nước có thặng dư ngoại tệ như là Trung Quốc. Cũng cần phải chú ý rằng là đa số các bình luận từ giới kinh tế gia thế giới đó chỉ mới coi đây là cái bước đầu tiên mà thôi. Trong cái cuộc khủng hoảng, mà cuộc khủng hoảng này thì được đánh giá là trầm trọng nhất của kinh tế châu Âu kể từ sau đại nhị thế chiến cho đến nay. Và người ta mới chỉ đồng thuận ở mặt chính trị thôi, về mặt chính sách thôi, chứ còn vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Và còn phải chờ đến khoảng 2 tháng nữa, 3 tháng nữa thì mới có một cái kế hoạch cụ thể. Đi vào chi tiết lúc đó lại còn thêm nhiều rắc rối hơn nữa thôi anh.
Còn về phần Thủ tướng David Cameron, ông vẫn cho rằng nước Anh không thể đứng ngoài cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu. Các giới chính trị Anh phản ứng thế nào với quan điểm này của Thủ tướng Anh ạ?
Quý vị còn nhớ là hồi đầu tuần thì nước Anh này Quốc hội đưa ra một cái dự luật yêu cầu là từ nay chúng ta phải tách rời khỏi EU, không sống chung với lại đồng tiền euro và cũng không sống chung với các chính sách của châu Âu nữa, bởi vì kinh tế châu Âu đi xuống thì sẽ kéo theo kinh tế nước Anh đi xuống. Khi mà ông David Cameron thì lại ra cái bài toán ngược lại là bảo là chúng ta phải gắn liền sinh mệnh của mình với lại châu Âu, và ông ra lệnh cho các cái đảng viên của đảng bảo thủ của mình là phải bỏ phiếu ủng hộ ông. Thế nhưng mà cuối cùng các quốc hội thì có đến 80 phiếu từ các nghị sĩ của chính đảng bảo thủ là không đồng ý với lại lãnh đạo của đảng của mình. Cho nên là có thể thấy là ở trong nội bộ của đảng bảo thủ đã có những cái chia rẽ rất là trầm trọng về chính sách kinh tế. Và hơn vậy thì ở bên phía đảng bảo thủ, cái người mà phụ trách về tài chính ấy, là ông nghị sĩ Ed Bond, thì ông cũng đưa ra một cảnh báo rất là mới, nói rằng là thật ra cái cuộc khủng hoảng kinh tế của châu Âu này ấy, chính là do cái chính sách thắt lưng buộc bụng, giảm chi tiêu giống như là nước Anh đang áp dụng suốt vài tháng qua, từ đầu năm đến bây giờ. Mà quý vị có thể thấy như ông giải trình rằng là nước Anh liên tục thắt lưng buộc bụng, liên tục cắt giảm chi tiêu, rồi thuế thì tăng, hết thuế này thêm thuế kia. Thế nhưng mà xã hội thì vẫn tiếp tục giảm lòng tin tiêu dùng, họ không đi mua sắm. Rồi nền kinh tế thì ngày càng suy yếu. Và quan trọng nhất là thất nghiệp đã ở mức cao nhất từ 17 năm qua. Và ông cảnh báo là trước cái thềm hội nghị G20 ở Cannes vào tuần sau này, thì các nước phải có một cái biện pháp nào đấy, chứ không thể tiếp tục cứ cắt giảm chi tiêu được nữa. Còn như hiện nay thì là theo phe đối lập ở nước Anh này thì là đang đi vào cái con đường là khiến kinh tế trầm trọng mà suy thoái thêm nữa.
Còn một chi tiết nữa là trong lúc cả châu Âu đang gặp khó thì Trung Quốc tỏ ý sẵn sàng tung tiền ra giúp đỡ. Vậy ở Anh người ta phản ứng ra sao về sự việc này ạ?
Vâng, thưa anh, khi mà nhìn về góc độ kinh tế thì họ không nhìn về chính sách của từng quốc gia một, mà họ chỉ nhìn xem là như vậy thì kinh tế có phát triển hay không. Và tất cả mọi người thì có vẻ bây giờ đang nhìn vào cái số tiền dự trữ còn khá nhiều trên thế giới, đó là nước Trung Quốc. Người ta tính ra rằng là hiện nay Trung Quốc dư ra đến 3.200 tỷ đô la. Người ta nghĩ rằng nếu mà cái số tiền đó mà được chuyển cho IMF để giúp các ngân hàng sắp phá sản ổn định lại hoạt động thì sẽ rất là tốt. Rồi ngoài ra người ta cũng có đưa một cái khảo sát rằng là Trung Quốc có thể chi thêm đến 1.000 tỷ đô la đầu tư trực tiếp vào các nước đã phát triển, tức là vào Anh, vào Mỹ hay là vào Pháp trên thế giới. Thế nhưng mà khi mà nghe nói đến Trung Quốc bỏ tiền vào châu Âu thì có thể nghĩ ra một cái vấn đề khác nữa, đó là Trung Quốc rất hay dùng cái đòn bẩy kinh tế để họ đạt được những cái thỏa thuận về mặt chính trị, giống như là họ đã thực hiện trong suốt nhiều năm qua ở châu Phi. Khi mà họ dùng tiền đầu tư vào một nước nào đó thì họ thường đi kèm theo những điều kiện, ví dụ như là điều kiện đơn giản là không được công nhận Đài Loan. Một số nước châu Phi ban đầu đã công nhận Đài Loan, có quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Thế nhưng mà sau khi được Trung Quốc đầu tư tiền vào, hoặc là mua các ngân hàng, hoặc là mua lại nợ, thì sau đó các nước châu Phi đó lại không dám công nhận Đài Loan, cũng không dám quan hệ chính thức với Đài Loan nữa. Thì người ta có thể nghi ngại, sợ rằng là nếu mà Trung Quốc cũng đầu tư theo cái kiểu như vậy vào châu Âu, với một cái số lượng tiền đến một mức đáng kể, thì Trung Quốc có thể ra điều kiện để các nước châu Âu có một cái ảnh hưởng gì đó đối với các nước châu Á, chẳng hạn như là đối với Việt Nam trong cái mối quan hệ với Trung Quốc chẳng hạn.
Vâng, xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải đã từ London cho chúng tôi biết thêm về những phản ứng của Anh về cuộc khủng hoảng nợ công của châu Âu.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan.
Công ty năng lượng nguyên tử Nhật Bản bắt đầu nghiên cứu khả thi nhà máy điện hạt nhân thứ hai cho Việt Nam.
Giáo sứ Thái Hà đòi chính quyền thành phố Hà Nội trả lại tu viện.
Tăng trưởng kinh tế Thái Lan có thể mất gần 2% trong năm nay vì lũ lụt.
Trung Quốc kiểm duyệt thông tin trên Internet về các vụ bạo loạn ở Hồ Châu.
Báo Nhật tố cáo mấy chủ tại Trung Quốc đã mở loạt tấn công tin học vào các cơ sở của Nhật Bản.
Liên Hiệp Quốc và NATO chính thức kết thúc chiến dịch Libya.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc trợ giúp châu Âu, một dự án gây nhiều lo ngại.
Anh Quốc không thể hờ hững với khủng hoảng khu vực đồng euro. Thông tin liên Lê Hải tương trình từ London. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo của Minh Anh.
Điểm báo.
Le Figaro số ra hôm nay có bài viết nhận định về cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại Trung Quốc. Bài báo ghi nhận có những chuyển biến quan trọng trong nhận thức của người dân nước này. Bài viết Dân chủ tại Trung Quốc đang tìm kiếm một hướng đi trên net cho thấy tầm quan trọng của Internet trong đời sống xã hội của người dân tại đây.
Bài báo viết, người ta gọi họ là những ứng viên vi bác, bởi vì đây là những người gan dạ, tự ra ứng cử trong kỳ bầu cử địa phương mà không nhất thiết là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và mạng WeChat, phiên bản Twitter Trung Quốc đã trở thành diễn đàn quan trọng, cho phép hàng chục ngàn người trao đổi chính kiến. Nếu Hiến pháp Trung Quốc đảm bảo quyền tự do ứng cử cho mọi công dân, thì thực tế khá là xa vời. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã chủ động tìm mọi cách ngăn chặn các ứng viên tự do. Le Figaro cho biết, cứ mỗi 5 năm, gần 2 triệu đại biểu địa phương được bầu hay được chọn. Trên thực tế, số đại biểu này trước khi ra ứng cử đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc duyệt qua. Le Figaro thuật lại lời kể của nhiều ứng viên tự do thất bại trong bầu cử địa phương vừa qua, sách nhiễu những người vận động tranh cử, gây áp lực lên giới chủ của những người ra ứng cử, ban hành những quy định kỳ khôi như chỉ có vợ của những người không là đảng viên mới có đủ tư cách được bầu, hay như dựa vào một đạo luật quy định để tự ứng cử, ứng viên phải thu thập đủ 10 bức thư ủng hộ, vân vân, là những biện pháp được nhà cầm quyền Trung Quốc đưa ra để cản trở các ứng viên tự do. Le Figaro cho biết, mạng WeChat đã trở thành một trong số công cụ thông dụng nhất được các ứng viên sử dụng, bày tỏ chính kiến và trao đổi thông tin với quần chúng. Trước khi bị kiểm duyệt, một số tờ báo địa phương đã lên tiếng ca ngợi làn sóng ứng viên mạng WeChat. Nó thúc đẩy nhận thức về các cơ chế nền dân chủ tiến triển hơn. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị tờ Hoàn Cầu Thời Báo đáp trả rằng những nhà lý tưởng nguy hiểm này tốt hơn hết là nên đi xuống khỏi mạng WeChat để trở về với thực tế. Lời trong nguyên văn.
Một trong những động cơ chính của những ứng viên tự do chính là vì muốn chống lại hiện tượng tham nhũng hiện diện trên mọi lĩnh vực xã hội. Nhiều người trong số họ là những người đã về hưu, và một trong những nguyên nhân gây khó chịu cho chính quyền Trung Quốc chính là phần đông số ứng viên tự do này là những người đi khiếu kiện.
Theo Le Figaro, những ứng viên tự do này còn cảm thấy rất tự hào và không sợ hãi một điều gì. Họ chỉ e sợ có một điều là hành động của họ có thể ảnh hưởng đến chuyện học hành của con mình tại các trường đại học. Nhưng Le Figaro cũng ghi nhận một trường hợp cá biệt, một đề tài nổi cộm cho giới báo chí, đó là trường hợp một nhà báo, nhà văn 43 tuổi. Ông này đã thu hút được sự chú ý của hơn 3,6 triệu người tham gia tranh luận khi giải thích trên trang blog của mình rằng ông ta muốn bày tỏ những khát vọng chính đáng của người dân và mong muốn giám sát chính phủ. Một điểm đáng chú ý nữa là ông này đã được sự ủng hộ của nhiều nhân vật nổi tiếng, từ luật sư, giáo sư, nhà báo, nhà văn cho đến đạo diễn. Tuy nhiên, Le Figaro nhận xét có nhiều ý kiến trái chiều nhau về làn sóng ứng viên mạng WeChat. Một mặt, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng những ứng viên này không đủ tư cách pháp lý. Mặt khác, một tạp chí của trường đảng lại cho rằng họ chính là sức mạnh cho sự phát triển nền dân chủ của Trung Quốc. Cuối cùng, Le Figaro trích dẫn nhận xét của một sinh viên giấu tên cho rằng, người ta không thể nào đè bẹp được khát vọng dân chủ của người dân, vấn đề là cần phải có sự phân quyền, từ Bắc chí Nam mọi người đều khao khát điều này, vì thế chính những ứng viên độc lập sẽ thúc đẩy đến nền dân chủ.
Nhật báo Le Monde chú ý đến tác động của lũ lụt đến nền kinh tế Thái Lan. Bài viết đề tựa Rồng Thái Lan bị suy yếu vì lũ cho thấy ưu tiên hàng đầu trước mắt của chính phủ là cứu Bangkok nhằm bảo đảm cho các nhà đầu tư.
Khủng hoảng quốc gia là lời đánh giá của bà Dinh Lúc về trận lũ lịch sử này đã làm 370 người thiệt mạng, hàng ngàn người phải di tản và hàng triệu ngôi nhà bị phá hủy. Tuy nhiên, hậu quả kinh tế còn nghiêm trọng hơn thế nữa. Theo ước tính của Phòng Thương mại Thái Lan, được công bố ngày 17 tháng 10 vừa qua, thiệt hại kinh tế có thể lên đến 150 tỷ bạc, tương đương với 3,4 tỷ euro, chiếm 1,5% tổng sản phẩm quốc nội. Tăng trưởng kinh tế có nguy cơ tụt giảm xuống 1,7% năm nay, trong khi đó, mức tăng trưởng của năm 2010 là 7,5%. Le Monde cho biết, nghiêm trọng nhất là việc khu công nghiệp Navacor gần Bangkok, nơi tọa lạc của hơn 200 xí nghiệp địa phương và nước ngoài, đã chìm trong biển nước, hàng trăm ngàn công nhân rơi vào tình trạng thất nghiệp tạm thời. Le Monde cho rằng, hậu quả của thảm họa không những ở cấp độ quốc gia mà còn ở tầm mức quốc tế, vì Thái Lan là nhà cung cấp quan trọng các linh kiện rời cho sản xuất xe hơi. Trước mắt, hãng Honda phải cho tạm ngừng hoạt động một nhà máy tại Malaysia, nơi sản xuất 40.000 xe một năm. Toyota cũng tạm đóng cửa 4 nhà máy sản xuất xe hơi tại Mỹ và Canada, ít nhất là cho đến cuối tuần này. Theo Le Monde, ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Thái Lan hiện nay là làm thế nào ngăn chặn dòng lũ tràn về Bangkok và đảm bảo an ninh cho khu vực sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Nhìn chung, các báo Pháp đều đồng một quan điểm cho rằng trận lũ lần này là một thử thách lớn về chính trị cho bà Dinluc Sinawatra. Em gái của Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hiện đang sống lưu vong tại London. Theo các báo Pháp, phe đối lập và quân đội đang thừa dịp này để tấn công bà Dinluc, vốn đã bị chỉ trích ngay từ đầu nhiệm kỳ về những biện pháp được cho là theo chủ nghĩa dân túy mà bà đưa ra để thu hút từng lớp nông dân và những tầng lớp nghèo. Có lẽ đã đến lúc chính phủ nên xem lại các chính sách và ưu tiên cho việc cứu trợ nền kinh tế, là lời cảnh báo của một số nhà kinh tế Thái Lan được Le Monde trích dẫn. Theo họ, bà Dinluc nên từ bỏ hay dời việc thực hiện lời hứa tăng lương tối thiểu và đảm bảo giá mua nông sản cho nông dân.
Nhìn sang châu Âu, các báo Pháp hôm nay đều loan tin về kết quả cuộc họp thượng đỉnh Brussels với bài viết khu vực đồng euro tung ra các khoản trợ giúp quan trọng và mở rộng quy mô. Báo Libération hôm nay giải mã những biện pháp mà hội nghị thượng đỉnh khu vực đồng euro đưa ra ngày hôm qua để đối phó với khủng hoảng.
Libération cảnh báo không nên vội vã xem đây là một thắng lợi, bởi vì để đạt thỏa thuận hôm nay, châu Âu đã phải tổ chức 11 hội nghị thượng đỉnh và lần nào cũng như lần nào, các nhà lãnh đạo châu Âu đều tuyên bố là đã có được một giải pháp cuối cùng cho khủng hoảng. Lần này, sau một phiên họp trắng đêm kéo dài 10 tiếng đồng hồ từ chiều 26 cho đến tận 4 giờ sáng ngày 27 tháng 10, cuối cùng 17 nước trong khối đồng euro cũng đã thông qua một kế hoạch xoay quanh 4 nội dung chính. Thứ nhất là hồ sơ nợ Hy Lạp. Nếu Pháp cho rằng đã tránh được sự cố tín dụng từ trong nguyên văn, thì đối Libération, đây là lối chơi chữ của các nhà lãnh đạo châu Âu. Theo Libération, châu Âu kêu gọi ngân hàng tư nhân chấp nhận thiệt hại 50% trên nợ của Hy Lạp, nghĩa là trong tổng số 210 tỷ euro công trái Hy Lạp mà các cơ sở tài chính nắm giữ, các cơ sở này nên chấp nhận mất 100 tỷ euro. Các nhà lãnh đạo châu Âu lý luận rằng thà mất một nửa còn hơn là mất trắng. Như vậy, với giải pháp này, nợ công của Hy Lạp hiện đang ở mức 173% GDP, có thể rút ngắn xuống còn 120% GDP vào năm 2020. Bù lại, số tiền 100 tỷ euro thu được sẽ được dùng vào việc nâng vốn cho các ngân hàng Hy Lạp để tránh phá sản. Điều này có nghĩa là các ngân hàng Hy Lạp sẽ bị quốc hữu hóa và nằm dưới quyền kiểm soát của châu Âu. Thứ hai, nâng vốn cho các ngân hàng châu Âu. Biện pháp này là cần thiết vì các ngân hàng đã bị mất tiền do cho Hy Lạp vay. Theo đó, từ đây cho đến tháng 6 năm 2012, các ngân hàng sẽ phải nâng mức vốn tự có. Như vậy, Libération thẩm định các ngân hàng trong khu vực đồng euro sẽ cần đến 106 tỷ euro. Giải pháp thứ ba là phải tăng vốn quỹ bình ổn tài chính châu Âu lên 1.000 tỷ euro. Về nội dung này, còn nhiều chi tiết vẫn chưa được các nước châu Âu thông qua. Libération cho biết, có nhiều nguồn tin cho rằng có khả năng sẽ huy động thêm vốn và bảo lãnh của các nước ngoài châu Âu, các nước mới trỗi dậy, đặc biệt là Trung Quốc. Cuối cùng là vấn đề tiến trình hội nhập của khu vực đồng euro. Tuy không nói rõ, nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu đều mong muốn tiến tới một sự quản lý ngân sách theo mô hình liên bang. Theo Libération, một hiệp định mới sẽ được bàn thảo trong năm tới. Trong khi chờ đợi cải cách, lãnh đạo các thành viên sẽ họp mỗi năm hai lần. Ủy ban châu Âu sẽ chỉ định một ủy viên theo dõi hồ sơ euro. các chính phủ thành viên cũng phải cam kết từ nay đến trước cuối năm 2012 sẽ thể chế hóa quy định của Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu, không để thâm hụt vượt quá 3% của GDP. Mọi thay đổi quan trọng trong ngân sách quốc gia đều phải tham khảo ý kiến của Ủy ban châu Âu và khối Euro. Nếu thành viên nào vi phạm mức quy định nêu trên, khối Euro sẽ xem xét dự toán ngân sách của nước này trước khi văn bản được thông qua, và Ủy ban châu Âu có thể đề nghị mức độ trừng phạt. Thưa quý vị, tạp chí Văn hóa sẽ tiếp nối chương trình. Nhân mùa trao các giải thưởng văn học Pháp, Thanh Hà giới thiệu quyển sách Limonov của tác giả Emmanuel Carrère, được đề cử tranh hai giải quan trọng là Renaudot và Décembre.
Tác phẩm Limonov của nhà văn Emmanuel Carrère do nhà xuất bản Paul in ấn được xem là một trong số 600 tác phẩm văn học nổi bật của mùa thu năm nay. Là một chuyên gia về nước Nga và cũng là một nhà báo, Carrère qua chân dung của Édouard Limonov phác họa lại hơn 50 năm lịch sử của Liên Xô cũ của nước Nga kể từ sau Thế chiến thứ hai, qua rất nhiều các cuộc đời của một nhà văn và cũng là một nhà hoạt động chính trị đã từng cầm súng bên cạnh những tên đồ tể của vùng Ban Căng trong chiến tranh Nam Tư cũ. Hôm đầu tháng, Limonov đã đoạt giải thưởng dành cho một tác phẩm được viết bằng tiếng Pháp, và Limonov cũng đang được coi là có rất nhiều triển vọng để đoạt giải Renaudot, một giải thưởng cao quý khác của văn đàn Pháp. Nhân vật Limonov là ai? Limonov là một tác phẩm gần 500 trang mà trong đó nhà văn người Pháp và cũng là một chuyên gia về tình hình của nước Nga, Emmanuel Carrère đã phác họa lại nhiều cuộc đời liên tiếp của nhân vật mang tên Édouard Limonov, sinh năm 1943 tại Ukraine. Nhiều cuộc đời, bởi lẽ Limonov không chỉ là một nhà thơ hay một nhà văn, mà ông còn từng là một anh công nhân, một ông thợ may, một kẻ lưu vong tìm đến thiên đường tự do là nước Mỹ. Rồi tại thành phố New York vào những thập niên 70, ông đã từng là một kẻ vô gia cư trước khi trở thành một nhà văn thời thượng trên đất Pháp vào những năm 80. Để rồi khi chế độ Liên Xô sụp đổ, thì Limonov lại đứng về phía Serbia trong cuộc chiến Bosnia. Trong thời gian gần đây nhất, thì nhà thơ Limonov lại khoác lên mình chiếc áo của một nhà dân chủ, cho dù ông đã từng coi Gorbachev hay Yeltsin là những kẻ phản bội. Trả lời trên đài phát thanh RFI, Emmanuel Carrère nói về nhân vật chính trong tác phẩm mới nhất của mình như sau.
Non, je reste un aventurier avant tout. C'est une de ses incarnations.
Limonov trước hết là một nhà phiêu lưu. Viết văn chỉ là một mảng đời của ông mà thôi. Nhưng trong đáy lòng, lúc nào ông cũng hãy còn là một thằng bé muốn chơi trò của người lớn, của các tay anh chị. Khởi đầu, Limonov là một thằng bé đeo cặp kính dày như đứt chai và bị những người chung quanh ăn hiếp, bắt nạt. Nhưng rồi cậu bé đó lớn lên và sống nhiều cuộc đời đầy mạo hiểm. Đó là một cuộc đời sóng gió, lên thác xuống gần, năm chìm bảy nổi, một cuộc đời đầy những bất trắc và đầy dẫy những người đàn bà đã đi qua đời ông. Limonov nếm đủ mùi đời, từ vinh hoa đến ngục tù. Ông cũng là một tên đầu trộm đuôi cướp. Chính bản thân ông đã nhìn nhận điều này khi ông bắt đầu sống lưu vong vào những năm 1960. Limonov tự nhận là một kẻ lưu manh, chứ không phải là một nhà ly khai. Ông từng nuôi mộng trở thành một tên trùm mafia, một gangster. Nhưng dòng đời đã đẩy đưa ông đến với văn học. Ông có tài viết văn, sáng tác là một thời điểm quan trọng trong cuộc đời của ông. Ông từng là một nhà văn, một nhà thơ, nhưng viết văn chỉ là một trong số những khía cạnh của cuộc đời và con người của Limonov mà thôi.
Tuy đã sống ở Paris khoảng chục năm, nhưng lại ít được độc giả Pháp biết đến. Đến nay mới chỉ có hai tác phẩm của ông đã được dịch sang ngôn ngữ của Molière. Do thế mà Carrère đã tìm đọc tất cả những sáng tác do chính Édouard Limonov viết ra, để rồi từ đó trích lấy những tình tiết về cuộc đời sôi động của nhân vật này. nhà văn người Pháp Emmanuel Carrère đã say mê với nhân vật Limonov không phải vì những ý tưởng của ông hay những sự lựa chọn trong cách sống của ông. Thế nhưng, cá nhân cũng như là con người của Limonov thì lại có chút gì rất dễ mến, đó là hai điều hoàn toàn tách biệt. Chia tay với một Limonov nhà văn để tìm gặp lại ông trong vai trò của một nhà hoạt động chính trị. Ở đây, mâu thuẫn trong con người Limonov lại được khẳng định thêm một lần nữa.
Disons, actuellement, il fait partie, si étrange que ça puisse paraître, de l'opposition démocratique.
Hiện giờ, Limonov đang đứng về phía các nhà đối lập chống lại Thủ tướng Putin. Ông hoạt động cùng với những gương mặt chống đối nổi tiếng tại Nga, như là vô địch cờ vua Garry Kasparov. Thế nhưng sự tình cờ nào của cuộc sống đã đẩy đưa ông vào lĩnh vực chính trị. Đó mới chính là điều thú vị. Từ trước tới nay, Limonov luôn phỉ nhổ vào những giá trị dân chủ. Vậy mà giờ đây, ông lại đứng về phía những nhà dân chủ để đối đầu lại với quyền lực của ông Putin. Đó là một điều rất lạ. Và qua nhân vật Limonov, tôi muốn kể lại những thăng trầm, những chuyển biến trong lịch sử đương đại. Không những vào thời Liên Xô cũ, mà còn là của nước Nga sau đó.
Il fait partie de ces gens qui ont vécu l'effondrement du communisme en 89-90 comme une catastrophe historique. Chose que dit
Limonov là một trong số những người đã coi sự sụp đổ của chế độ cộng sản vào những năm 1989-1990 như là một tai họa chưa từng thấy. Tất cả thế giới xung quanh ông đã tan vỡ cùng với chế độ này. Đành rằng Limonov đã từng bỏ Liên Xô để sang Hoa Kỳ hay sang Pháp sinh sống, nhưng trong mắt ông, Stalin vẫn là một vị anh hùng. Khi Liên Xô sụp đổ, thì ông mới ý thức được rằng ông đã yêu quê hương mình dưới chế độ cộng sản biết là bao. Một điều thú vị khác nữa là tôi đã có cơ hội điều tra để tìm hiểu về cuộc sống của ông sau biến cố 1989. Hầu như không ai biết gì nhiều về giai đoạn 20 năm trong cuộc đời của ông kể từ năm đó.
Thành công của tác phẩm Limonov có thể nằm ở chỗ là tác giả người Pháp Emmanuel Carrère đã khéo léo đưa chúng ta vào một thế giới sôi động, quay cuồng, đảo điên của Limonov. Carrère đã truyền tải được nhịp sống vội vàng của tác giả người Nga này. Văn phong của Carrère khi thì thô lỗ, trần trụi, nhưng không kém phần xúc động, tựa như nhân vật chính trong truyện của ông. Và nhất là, với sáng tác mới nhất này, Emmanuel Carrère thể hiện tất cả tài năng của một người cầm bút có thể hòa mình vào bất kỳ thế giới nào, cuộc đời nào của nhân vật. Và Emmanuel Carrère cũng đã cho độc giả thấy rằng ông không chỉ đơn thuần là một nhà văn để thuật lại câu chuyện của một kẻ khác, mà Carrère còn có tài soạn kịch bản để lôi cuốn người đọc.
Thưa quý khán giả, tạp chí Điện ảnh sẽ khép lại chương trình hôm nay. Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim mang tựa đề Tintin và Bí mật của Kỳ Lân, qua tài đạo diễn của Steven Spielberg, nhân vật bộ truyện tranh cùng tên càng sinh động trên màn ảnh lớn.
Bộ phim Bí mật của Kỳ Lân được cho ra mắt khán giả Pháp trong tuần này. Dựa theo loạt truyện tranh mang tựa đề Các chuyến phiêu lưu của Tintin, đạo diễn Steven Spielberg đã đưa tác phẩm của họa sĩ người Bỉ Hergé vào thế giới của công nghệ quay phim ba chiều và với kỹ thuật nắm bắt các cử động diễn xuất, tức là performance capture. Cho dù tựa đề không nói rõ, nhưng tất cả những ai đã từng đọc truyện tranh Tintin đều biết rằng con Kỳ Lân ở đây là tên của một chiếc thuyền buồm bị đắm chìm dưới đáy biển. Khi mua lại một kiểu mẫu thu nhỏ của con thuyền này, nhân vật chính là phóng viên Tintin, bất ngờ bị lôi kéo vào một cuộc săn lùng kho tàng quý báu. Bản đồ dẫn đến kho báu được chia ra thành ba mảnh, trong đó có một mảnh được cất giấu trong cục buồm của con thuyền Kỳ Lân. Theo giai thoại tiên truyền, đây là kho tàng của hải tặc Hakam Sâu Đỏ đã bị thất lạc từ nhiều thế kỷ qua. Với sự giúp đỡ của thuyền trưởng Haddock, cũng như với hai anh em thám tử sinh đôi Dupont và Dupont, phóng viên Tintin mở cuộc điều tra để lần tìm manh mối. Nhưng trong cuộc hành trình đầy mạo hiểm này, Tintin gặp phải Ivanovich Sakharin, một đối thủ vô cùng lợi hại, gian xảo quy quyệt. Cuộc chạy đua với thời gian mở ra nhiều màn đấu trí giữa hai phe chính và tà. Vượt qua đại dương đầy bão táp hay thất lạc giữa lòng sa mạc mênh mông, Tintin cùng với những người bạn rút cuộc tìm được tất cả những chìa khóa để giải mã các ẩn ngữ. Họ khám phá ra rằng bí mật kho tàng quý báu của hải tặc Râu Đỏ nằm ngay trước mắt, chứ không ở đâu xa. Bộ phim Bí mật của Kỳ Lân bắt đầu y hệt như quyển truyện tranh cùng tên. Nhưng những khán giả nào tinh ý sẽ nhận ra ngay là cốt truyện của bộ phim này thật ra bao gồm đến ba tập gộp lại thành một. Đó là ba tập truyện mang tựa đề Bí mật của Kỳ Lân, Con cua với đôi càng vàng và Kho tàng của hải tặc Hakam Sâu Đỏ. Nổi danh nhờ cái tài kể chuyện có 102 Storyteller, đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg đã kết hợp một cách khéo léo các chi tiết hấp dẫn nhất của ba tập truyện, sắp đặt theo lối phân đoạn của từng tuyến truyện mà vẫn giữ được một nhịp điệu liền mạch. Thủ pháp tỉnh lược của ông rất tài tình, nhảy từ tuyến này qua tuyến khác mà vẫn đều tay. Trong phim có một số đoạn giải thích mà đối với những người mê đọc truyện tranh Tintin cho là không cần thiết, vì họ rất gần gũi với thế giới của phóng viên tóc vàng. Nhưng bộ phim này một phần nhắm vào đối tượng khán giả Mỹ. Truyện tranh Tintin ăn khách trên toàn thế giới, nhưng lại ít nổi tiếng hơn ở Hoa Kỳ so với các loạt truyện Marvel và DC Comics. Với sự cộng tác đắc lực của nhà sản xuất kiêm đạo diễn Peter Jackson, tác giả của loạt phim thần thoại Lord of the Rings, Chúa Tể Các Chiếc Nhẫn, đạo diễn Steven Spielberg đã chọn lối kể chuyện trung thành, gần sát nhất với các tập truyện tranh của họa sĩ Hergé. Nhân vật Tintin là một phóng viên trẻ tuổi, gan dạ, với chỏm tóc vàng hất ngược ở trên trán, với chiếc quần thụng, túm ống, rất đặc trưng. Và lúc nào, Tintin cũng đồng hành với chú chó Milu, mà người Mỹ gọi là Snowy. Khi tái tạo nhân vật trên màn ảnh lớn, cả hai đạo diễn Spielberg và Jackson chỉ cần bám sát với khuôn mẫu sẵn có và tuyệt đối không xây dựng Tintin theo mô típ các anh hùng siêu nhân theo kiểu Mỹ. Có người cho là các chuyến phiêu lưu của Tintin có nhiều nét gần giống với Indiana Jones, nhưng thật ra phải nói rằng truyện Tintin đã mở đường cho anh hùng Indiana Jones mới đúng. Tuy không hề vay mượn, do đạo diễn Spielberg chỉ đọc truyện Tintin sau khi ông thực hiện tập đầu của bộ phim Indiana Jones, nhưng đạo diễn người Mỹ phải công nhận rằng họa sĩ Hergé là người đi tiên phong trong cách tạo dựng mẫu người phiêu lưu chiêu du bốn bể. Đạo diễn Steven Spielberg đã khám phá truyện Tintin vào năm 1981, tức là cách đây vừa đúng 30 năm. Ông mua lại bản quyền khai thác nhân vật này trên màn bạc 3 năm sau đó. Kịch bản phim đã manh nha rồi thai nghén trong hàng chục năm qua. Nhưng mãi đến gần đây, nhờ vào cuộc cách mạng trong ngành kỹ xảo điện toán, dự án này mới thực sự được xúc tiến. Lần đầu tiên truyện Tintin được đưa lên màn ảnh lớn là vào năm 1961. Nhưng vào thời đó, truyện tranh Tintin, một khi được chuyển thể thành phim truyện với các diễn viên bằng xương thịt, đã không gặt hái được thành công. Lần này, ngay từ phần tiền kỳ, đạo diễn Steven Spielberg đã không lựa chọn diễn viên thật, mà lại sử dụng phương pháp nắm bắt các cử động diễn xuất để gần giống với thế giới của truyện tranh hơn. Nhờ vào kỹ thuật performance capture, theo đó, các diễn viên mặc y phục đặc biệt trước một màn ảnh màu xanh. Trên bộ y phục của họ có gắn hàng trăm nút gương phản chiếu, trong khi hàng loạt ống kính được đặt ở xung quanh để thu hình những điểm phản quang này. Nhờ vậy mà mọi cử động, từ điều bộ cho đến nét mặt của diễn viên thật, sẽ được quay dưới mọi góc độ. Một khi chuyển vào máy điện toán, động tác của diễn viên thật được ghép vào nhân vật ảo, và từ đó, nhân vật ảo sẽ đi đứng, ăn nói, cử động y như là người thường, diễn xuất y hệt như thật. Bộ phim Tintin tập hợp các diễn viên rất nổi tiếng như Jamie Bell, Daniel Craig hay Andy Serkis, nhưng không có gương mặt tài tử nào lại xuất hiện trên màn bạc. Điều đó phần nào giúp cho khán giả đỡ bị chi phối khi phải thấy cùng một lúc xuất hiện trên màn ảnh lớn Billy Elliot đứng bên cạnh James Bond. Câu hỏi giờ đây không phải là liệu bộ phim Bí mật của Kỳ Lân có thành công hay không, mà lại là phim này sẽ thành công đến mức nào. Guồng máy tiếp thị đã được khởi động với các chiến dịch quảng cáo quy mô rầm rộ. Về phần mình, đạo diễn Steven Spielberg đã đích thân đến châu Âu để trình làng tác phẩm mới của ông tại thủ đô nước Bỉ, nguyên quán của họa sĩ Hergé. Ngay sau đó, ông đã đến Paris để quảng bá bộ phim này tại Pháp, nơi mà hàng triệu độc giả thuộc nhiều thế hệ thuộc lòng truyện tranh của chàng phóng viên Tintin. Bộ phim Bí mật của Kỳ Lân không phải là tác phẩm xuất sắc nhất của đạo diễn Steven Spielberg. Một mặt nhà đạo diễn này buộc phải tuân thủ cốt truyện, khó mà cài thêm được vào những yếu tố kỳ lạ phi thường. Mặt khác, hình tượng của Tintin không còn gì xa lạ đối với tầng lớp độc giả, nên họ ít bất ngờ hơn trước các tình huống ở trong phim. Nhưng đối với tất cả những ai chưa từng đọc qua các truyện của Tintin, thì bộ phim này sẽ khơi gợi được sự tò mò của họ. Tính hiếu kỳ sẽ thúc đẩy độc giả tìm đọc các tác phẩm khác của Hergé. Các chuyến phiêu lưu của phóng viên Tintin gồm tất cả 24 tập truyện tranh, và đó mới thật sự là một kho tàng quý báu, nằm ngay ở trước mặt ta, chứ không hề ở đâu xa.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011, sau bản tin thời sự, như thường lệ là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tiếp đến là một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, với phần phỏng vấn ca sĩ Hương Thanh, nhân dịp chị ra mắt tập nhạc mới mang tựa đề La Forever, gợi hứng từ bài thơ Cô Hái Mơ của tác giả Nguyễn Bính. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe nhạc phẩm Le Poinçonneur de Lila do ca sĩ Serge Gainsbourg trình bày.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, je n'entendrai plus par les trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.